Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng mà lại cho nó bò cọp sao? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em đến đây, động cơ mà thúc đẩy anh chị em đến, rồi anh chị em đến đây để mà cầu nguyện, thì điều quan trọng nhất là anh em phải có lòng tín thác, phải có lòng tín thác. Cái cô kia ngồi xuống đi. Cái cô kia ngồi xuống, đừng có đứng che mặt người khác. Chúng ta phải có lòng tín thác. Và nếu mà không có lòng tín thác thì thưa anh chị em, chúng ta không thể kiên trì mà cầu nguyện được. Vì có lòng tín thác như vậy, cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến đây để cầu nguyện. Và vì đến đây để mà cầu nguyện, cho nên Chúa nói với chúng ta một cái điều rất là quan trọng khi mà cầu nguyện, đó là phải kiên trì. Đó là phải kiên trì trong khi cầu nguyện. Mình tín thác và kiên trì, đó là hai cái điều kiện để chúng ta lãnh nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Vì không có kiên trì cho nên là những người tín hữu Galat họ mau thay lòng đổi dạ. Họ không có kiên trì, họ không tín thác, không vững tin. Cho nên khi mà nghe Phaolô rao giảng thì họ tin vào Đức Giêsu Kitô. Và Phaolô nói rằng chỉ cần tin, chỉ cần tín thác thì được cứu độ. Họ tin rồi và Thánh Thần xuống trên họ. Nhờ Chúa Thánh Thần mà lòng tin của họ càng ngày càng mạnh. Và càng tin bao nhiêu thì ơn Chúa càng xuống bấy nhiêu. Càng tin bao nhiêu thì ơn Chúa càng xuống bấy nhiêu. Chứ không phải là nhờ giữ những luật lệ. Thế nhưng mà khi Phaolô đi vắng một thời gian thì có những người khác đến và làm cho lòng tin của những người dân Galat bị lung lay, bị lung lạc, bị mê hoặc. Họ đến và họ bảo rằng là phải giữ lề luật, phải tuân giữ những chi tiết của luật lệ, và càng giữ luật bao nhiêu thì ơn Chúa càng xuống bấy nhiêu. Anh chị em thấy một đàng thì Phaolô bảo rằng là tin thì được, một đàng thì họ đến là bảo không, do mình giữ luật, ai càng giữ luật bao nhiêu thì càng được nhiều ơn Chúa bấy nhiêu. Họ làm như thử là các luật lệ ấy điều khiển được Chúa, và người ta trở thành những con người nệ luật mà không còn là những con người tín thác vào Chúa nữa. Vì thế thưa anh chị em, Phaolô trở về thì thấy người ta bị rối rồi, thấy người ta bị mê hoặc rồi, thấy người ta sống không còn là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa, để Chúa ban ơn xuống cho họ. Nhưng họ lại sống, họ bảo rằng tôi cứ giữ đúng luật, những cái chi tiết của luật là ơn của Chúa xuống, mặc dù chẳng có lòng tín thác, chẳng có lòng tin vào Chúa thực sự, mà họ tin vào cái khả năng của họ, vào cái đạo đức của họ. Anh chị em phân biệt hai cái khác nhau không? Một đàng là tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, phải tín thác. Còn chúng ta chỉ là những con người tội lỗi bất xứng. Một đàng thì những người khác đến bảo rằng là cứ giữ đúng luật thôi. Mà khi mình giữ đúng luật là mình ỷ vào cái đạo đức của mình, và cho rằng tôi đạo đức như vậy thì Chúa phải ban ơn xuống cho tôi, mà không có tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, mà tin vào cái khả năng và hãnh diện vì cái đạo đức một cách nệ luật của mình. Cho nên Phaolô đến và nói với họ rằng: hỡi những người Galat ngu xuẩn, ngu xuẩn! Ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và thập giá phơi bày ra trước mắt. Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Nhờ giữ luật hay là nhờ tin? Anh chị em trả lời: anh em nhận được thần khí vì đã làm theo luật, hay là vì nhờ tin mà được nghe? Nhờ luật hay nhờ tin? Nhờ luật hay nhờ tin? Nhờ tin hay nhờ luật? Mãi lên! Nhờ luật hay nhờ tin? Nhờ tin hay nhờ luật? Nhờ tin, chứ không phải nhờ giữ những cái luật dạy. Mà Phaolô còn nói mạnh. Tôi thấy ông Phaolô này là một người cương trực, thẳng thắn, không có nể nang ai hết cả. Đúng là nói đúng, sai là nói sai, bất chấp họ là giai cấp nào, cấp bậc nào đi nữa. Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí mà nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Phaolô đau lòng, vì khởi sự là nhờ thần khí, là họ là những người ngoại đạo, họ là những người chưa biết Chúa. Phaolô đến nói cho họ về quyền năng lòng thương xót của Chúa, họ mở lòng ra, họ tin và họ lãnh nhận được tràn đầy Thánh Thần. Họ đang sống trong tự do của con cái Chúa, được hưởng tràn đầy ân sủng của Chúa, là họ đang khởi đầu nhờ Thánh Thần nhưng lại kết thúc nhờ xác thịt, bởi xác thịt. Có nghĩa là họ tin vào những cái điều mà người khác đến dạy sai lạc, là cứ làm theo luật đi, cứ giữ luật đi, rồi thì là được cứu độ, không cần phải biết quyền năng lòng thương xót Chúa là gì cả, cứ luật mà làm, cứ giữ luật là được. Cho nên cái luật đó là bởi con người, và Phaolô cho rằng đó là bởi xác thịt. Khởi đầu bởi Thánh Thần mà lại kết thúc bởi xác thịt, có phải là uổng phí hay không? Cho nên Phaolô bảo rằng: anh em ngu xuẩn như thế à? Khởi sự nhờ thần khí mà lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công hết sao? Mà quá thật là uổng công, quá là uổng công. Cũng giống như chúng ta, cả một đời giữ đạo, có những bà đến 70, 80, cả một đời giữ đạo, cho ơi, cả đời con giữ đạo rồi, ngày nào con cũng đọc kinh, ngày nào con cũng đi lễ, ngày nào con cũng mà, bây giờ không biết là con chết rồi con có được rỗi linh hồn hay không. Ta thấy cả một đời uổng không? Uổng quá. Cả một đời uổng quá. Vì Chúa nói rằng là Những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, những ai khẩn cầu lòng thương xót của ta, thì ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Khởi đầu là thánh thần, anh chị em đến đây khởi đầu là anh chị em nhận lấy thánh thần của Chúa. Và nhờ Chúa thánh thần, anh chị em tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và nhờ tín thác vào lòng thương xót của Chúa mà anh chị em lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Rồi có một người nào đến bảo không, không phải là do tín thác, mà là do giữ đúng luật. Luật là phải thế này, luật là phải thế nọ, luật là phải thế kia. Trước khi ăn thì phải rửa tay, luật thì không được đụng vào xác chết, luật thì ngày Sa-bát là không được đi quá 39 bước, luật đó thì là không được đụng đến xác chết. Toàn là giữ những cái luật của con người đặt ra. Và như vậy thì là kết thúc bởi xác thịt. Vì lúc nào cũng lo sợ rằng là mình không giữ luật như vậy thì mình chết, mình mất linh hồn. Anh chị em thấy không? Và mình tin rằng nếu tôi giữ đúng cái luật như vậy thì tôi được rỗi linh hồn. Mà tôi không biết rằng là rỗi linh hồn hay không rỗi linh hồn là do tôi có tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không. Vì Chúa bảo rằng ai đọc cầu nguyện lòng chuỗi lòng thương xót, ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, ai mở miệng ra lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, thì cho dù tội họ có thế nào đi chăng nữa, lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa cũng phủ lấp tất cả tội lỗi của họ cơ mà. Anh chị thấy không ạ? Chứ đâu có phải là cần phải giữ đúng những cái luật mà không có tấm lòng bên trong, gieo trong thánh thần mà lại gặp trong xác thịt, uổng phí quá. Cho nên Phao-lô mới bảo rằng là vậy Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì luật dạy hay vì anh em đã tin nhờ được nghe? Nhờ tin hay nhờ luật? Nhờ tin hay nhờ luật? Tin. Vì Đức Giêsu Đấng đã ban thần khí cho chúng ta và thực hiện những phép lạ giữa chúng ta không phải là vì ta giữ luật. Vì nếu mà giữ luật, ngày hôm nay anh em có buộc phải đi lễ không? Trả lời, hôm nay thứ mấy? Thứ năm, ngày thường hay Chủ nhật? Ngày thường. Luật có buộc đi lễ ngày Chủ nhật không? Không. Có không? Luật buộc đi lễ ngày thường hay ngày Chủ nhật? Bắt đầu rối rồi. Luật hội thánh, luật là buộc đi lễ ngày thường hay Chủ nhật? Chủ nhật. Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn thứ nhất. Thứ hai, thứ ba, thứ ba giữ ngày Chúa Nhật. Mà nếu chúng ta chỉ sống theo tinh thần của những người mà nô lệ lề luật thì ngày hôm nay nhà thờ vắng tanh hết. Vì giữ luật mà, luật là buộc ngày đi lễ Chúa Nhật. Hôm nay ai đi lễ giơ tay? Câu hỏi này mà không hiểu nữa thì thôi. Hôm nay ai đi lễ giơ tay? Hôm nay ai đi lễ giơ hai tay, vỗ một tràng pháo tay. Anh em hỏi ra, ủa sao cha lại bảo vỗ tay? Vỗ tay vì chúng ta là những người được tràn đầy thần khí. Vì nếu mà giữ luật thì là ngày thường người ta không có đi. Nhưng mà anh chị em là những người tràn đầy thần khí. Thần khí hướng dẫn anh em đến đây, thần khí thúc đẩy anh em đến đây. Và anh chị em đến đây là vì lòng yêu mến Chúa, là vì tin chứ không phải vì luật. Nó vượt trên cả lề luật. Luật thì chúng ta chỉ đi lấy một ngày Chúa Nhật, nhưng vì tin và yêu thì chúng ta vượt lên trên cả lề luật, chứ không phải ta phá luật. Nghe rõ, Chúa không bảo người ta phá luật, Phao-lô cũng không bảo người ta phá luật. Nhưng luật là cái giới hạn tối thiểu, mà nếu có tình yêu, nếu có lòng tin thác thì vượt lên trên cả lề luật. Không những tôi giữ ngày Chúa Nhật mà còn cả ngày thường nữa. Không những tôi giữ ngày Chúa Nhật là đi lễ, mà còn tôi còn đi chầu, tôi còn đi cầu nguyện, tôi còn đi bác ái, tôi còn đi thăm những bệnh nhân, đủ thứ khác nữa, chứ không phải chỉ có việc đi lễ ngày Chúa Nhật mà thôi. anh chị em thấy rõ ràng nó vượt lên trên chứ. Cho nên đã gieo trong thần khí thì hãy để thần khí hướng dẫn anh chị em, hãy để thần khí soi sáng anh chị em. Và muốn như vậy thì khi cầu nguyện, Phaolô bảo rằng là, lời Chúa bảo rằng là chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Vì chính Thánh Thần biết những gì Thiên Chúa muốn, và Thánh Thần cầu nguyện thay cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta, và Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chúng ta. Và khi cầu nguyện như vậy thì đoạn kết trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là nếu anh em là những người mà không phải tốt lành như Cha trên trời, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em trên trời lại không ban. Đố anh em điền vào chữ trống, chỗ trống đó hai chữ cho tôi. Không ban TT tiền tài, Chúa thôi. Không ban TT tình tiền, úi trời ơi. Không ban TT, không ban mãi lên, không ban, không ban. Vâng, khi anh chị em mình cầu nguyện không phải là Cha trên trời ban TT là tình tiền, không phải ban TT là tiền tài, không phải ban TT là TT, nhưng mà là Thánh Thần. Cho nên khi anh chị em cầu nguyện thì khi mình mở miệng ra mình cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha ơi, Ba ơi, Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Khi anh em cầu nguyện được như vậy, khi anh em mở miệng ra kính mừng Maria đời ơn phúc lần Chúa Mân Côi trong tháng Mân Côi, mà mình biết rằng khi mình họp nhau cầu nguyện lần Chúa Mân Côi mỗi ngày trong nhà nguyện, trong nhà thờ, những nơi công cộng thì được một ơn đại xá. Cho nên khi mình cầu nguyện với Chúa Mân Côi, hoặc là Chúa nói mỗi 3 giờ chiều con lần chuỗi lòng thương xót, và lòng tín thác của con khi lần chuỗi đó càng mạnh bao nhiêu thì cái giờ đó là giờ ân sủng, giờ đó là giờ thiêng liêng, giờ đó là giờ cửa trời mở ra và ân phúc tuôn trào xuống trên những người mở miệng ra mà lần chuỗi lòng thương xót. Mà làm sao mình cầu nguyện được nếu không có Thánh Thần? Mà làm sao mình có Thánh Thần được nếu Cha không ban cho chúng ta? Vậy thì khi anh chị em mình cầu nguyện, điều quan trọng hơn hết tất cả là Chúa nói Cha trên trời ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người. Mà anh chị em nhiều khi người ta cứ tê tê là chỉ nghĩ đến tiền, cứ tê tê là chỉ nghĩ đến tình, cứ tê tê là chỉ nghĩ đến cái gì mà làm cho mình tê tê. Mà tê tê thì chỉ có tình với tiền nó mới tê tê. Mà không biết rằng là khi mình có Thánh Thần rồi thì lúc đó mình cũng tê tê, đúng không? Có Thánh Thần rồi thì mình sẽ tê tê, mình không còn ham muốn cái sự trần gian này nữa, mình không còn để cho quyền lực của sự dưới thống trị mình nữa, mình không cần phải xin xỏ những cái gì mà những cái chi tiết nhỏ nhặt nữa. Nhưng mình biết rằng mỗi lần anh chị em đến đây, anh chị em mở miệng ra lần chuỗi được Mân Côi, anh chị em mở miệng ra lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và anh chị em thinh lặng đến sờ chân Chúa, Đức Mẹ Thánh Giuse, anh chị em ngước mắt lên ngắm nhìn thánh thể của Chúa, đấy là anh chị em đã nhận được ơn rồi. Cha ban Thánh Thần cho anh chị em, vì chỉ có Thánh Thần mới lôi kéo anh chị em đến đây, chỉ có Thánh Thần mới làm cho anh chị em cầu nguyện được, chỉ có Thánh Thần mới mở lòng và mở túi của anh chị em ra. Thánh Thần mà không mở lòng, không mở túi thì chúng ta chỉ biết thu vào thôi anh chị em à. Sáng hôm nay tôi có việc đi về Sài Gòn, lâu lâu cũng làm đẹp cái răng tí cho nó đẹp. Cười hở 10 cái răng. Thế thì tôi ngồi nghe một gia đình kể chuyện, cha cầu nguyện cho gia đình con, bảo gia đình con sao để cha nói chuyện với bà con. Thế là ông cụ nói chuyện, ông 80 mấy tuổi rồi, nói gia đình con khổ quá cha ơi. Bảo sao, ông có cơm ăn không? Dạ có. Ông có áo mặc không? Dạ có. ông có nhà lầu không? Dạ có. Ông có xe hơi không? Dạ có. Ông có mấy căn? Dạ con có nhiều căn nhà. Thế ông còn khổ cái gì nữa? Chả giấu gì cha, nhà con có 8 đứa con, mà bây giờ con cũng 80 mấy rồi. Bây giờ chia của cho nó, mỗi đứa được 1 căn rồi. Nhưng còn con còn lại là mấy cái cơ sở ở Sài Gòn, mấy cái sở ở ngoài Hà Nội vân vân. Bây giờ mấy đứa nó cứ nhìn vào cái cơ sở đó và nó bảo rằng bố phải chia cho đều. Con bảo rằng thì bây giờ bố chia cho đứa này được đều hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà lại không đều. Bảo vậy thì lỡ mà bố chết thì cơ sở ấy để lại cho ai? Chẳng thấy khủng khiếp không? Không có nghèo, rất giàu là khác. Cho nên tôi bảo ông à, người ta nghèo thì người ta nói với tôi là khổ quá, cha ơi không có cơm ăn áo mặc. Còn bây giờ ông giàu mà ông còn rất giàu nữa mà ông cũng kêu khổ quá cha ơi, vì bây giờ con cái của con chỉ sợ rằng con chết rồi thì chúng nó chém giết nhau vì của nả mà thôi. Có không? Bố còn đang nằm đó đám ma đám tang, còn đang cò ký cưa cứ cò đó, mà mấy đứa con nó cũng cò cưa nhau để mà chia của. Chuyên ông ấy bảo cha cầu nguyện cho con. Tôi nói bây giờ cầu nguyện thế nào bây giờ? Ông bảo cầu nguyện làm sao cho nó không có còn tranh giành của cải nữa, nó biết nhường nhịn nhau. Tôi bảo khó lắm, khó lắm ông à. Nếu mà không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, nếu mà không có thánh thần thì người ta vẫn cứ tiếp tục người ta tranh giành tranh chấp của cải với nhau thôi ông ơi. Túi tham không đáy. Cái túi tham của mỗi người ta có bao giờ có đáy không? Không, không bao giờ có đáy. Cho nên khi anh chị em mà xin, chú bảo hãy xin thì sẽ đưa cái cây quạt lên để nhớ coi. Hãy xin thì sẽ, hãy tìm thì sẽ, hãy gõ thì sẽ. Rồi mỗi người cứ nhớ câu đó. Xong rồi trai cha con khấn cho mà sao con xin hoài không được. Nhớ cái bà nào hôm nay lên làm chứng không? Khấn hoài cha cứ bảo an tâm, cứ an tâm cho cầu nguyện cho 3 năm rồi cứ khấn hoài chả được cái gì hết. Mà lúc mà bà được thì bảo bây giờ thì được rồi, mà được quá luôn giờ. Thằng đó nó ngoan, nó làm ăn có tiền, nó giàu, nó giỏi, nó ngoan luôn rồi. 3 năm cầu nguyện mới được cái thằng con nó ngoan. Còn chúng ta, mình thời đại này, thời buổi này gọi là mì ăn liền, cái gì cũng muốn đánh nhanh rút gọn, cái gì cũng muốn xin giống như là bấm nút, cái gì cũng muốn remote. Có khi không chịu đến đây cầu nguyện mà còn chơi remote cầu nguyện nữa. Cũng giống như những người trai cha, con không đến được cha, con xưng tội qua điện thoại được không? Được không? Được không? Trai cha, một bà sơ cậy nó khóc cậy nó, trai cha con xưng tội qua email được không? Được không? Không. Tôi nói là này sơ ơi, tôi cho sơ tô phở. Bảo đâu cha? Thì đó, tôi cho sơ tô phở qua điện thoại. Quan được không? Vậy thì tại sao sơ lại bảo là xưng tội qua điện thoại là sao? Qua email là sao? Cho nên là người ta cái gì cũng muốn ăn liền. Rồi có những người không có chịu cất công đến đây, rồi đến cũng chỉ là đến để cha đặt tay lẹ lẹ cho con rồi con đi về, để con được ơn con cho sợ con rồi con khỏi con đi về. Thì Chúa có nói là mình cầu nguyện cái được ngay không? Không, nói là phải kiên trì mà cầu nguyện. Cứ lì ra đó mà cầu nguyện ngày đêm khẩn khoản nài van Chúa. Chứ đâu phải 3 năm trời mà tôi cầu nguyện với Chúa mà tôi có cầu nguyện cái điều gì cho tôi đâu. Cầu nguyện là xin cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà Chúa bảo cứ nằm yên đó cho tao, có điên không? Tôi cứ cầu cho bằng được thì thôi. Cuối cùng mà Chúa ban cái chân quốc rồi. Mình cầu nguyện mình nghĩ là ngày Chúa sẽ cho mình về một cái trung tâm nào đó, về nhà thờ Đức Bà hay về nhà thờ nào đông đông để mà liên loan truyền lòng Chúa thương xót. Đùng quay ném một phát về tới giáo điểm tin mừng, mở mắt ra giảng cho muỗi. Sáng thì ruồi, tối thì muỗi. Rồi đêm mà nó mưa thì giảng cho dế. Chúa ban cái ơn mà mình cảm thấy rằng lạy Chúa tại sao như vậy, mình có cảm giác như là con xin con cá mà Chúa cho con cái con dím mèn này thì làm ăn được cái gì. Vậy mà lại thêm 3 năm nữa, bây giờ là gần 3 năm rồi mà Chúa, mà cái ơn Chúa ban bây giờ thì mỗi ngày mà cứ nhìn anh chị em đến đây nước mắt tôi rớt ra. Thực sự mình cảm thấy rằng là Chúa ơi, Chúa tuyệt vời quá, Chúa thương con mà con đâu có biết đâu, con cứ phàn nàn, con cứ trách Chúa. Bây giờ thì mỗi ngày thấy người ta càng đông càng mừng, mà càng mừng thì lại càng sợ. Sợ là vì mình không đủ sức mà phục vụ, sợ rằng vì không có chỗ mà chứa, sợ rằng không có thời giờ mà cho anh chị em lên đây làm chứng. Mỗi ngày thấy anh chị em đến nước mắt cứ rớt ra. Và mỗi đêm về lặng lẽ đến với Chúa, tôi cứ nhìn tượng đài Chúa đứng sừng sững suốt 3 năm trời, cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích đi đâu cả, không cho rời đi đâu cả. Dù mọi cái thay đổi mà Chúa vẫn không đổi thay. Tôi mới thấy rằng là Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Vì nhiều lúc con cứ xin mà con chỉ xin theo ý con thôi. Con cứ gõ mà con chỉ gõ để Chúa mở cái túi tiền ra thôi. Con cứ đi tìm mà con chỉ đi tìm danh vọng chức tước thôi. Con đâu có xin là cho con được thánh thần. Con đâu có xin là cho con được biết đến lòng thương xót Chúa. Con đâu có xin là cho con được cảm nhận lòng thương xót Chúa. Mà con chỉ xin là cho con khỏi bệnh, cho con được trúng số. Có người đến là vừa mới đặt tay, cha cầu nguyện cho con đi, con đâu có xin gì nhiều đâu, con xin mỗi tấm vé số mà chúng độc đắc là được rồi. Nói thật nhanh, sợ đặt tay xong rồi không kịp nói, phải nói thật nhanh. Cho con xin có gì đâu, con xin mỗi tấm chúng vé số thôi, con xin được cái nhà thôi, con xin được cái xe thôi, con xin được vợ đẹp con khôn thôi, con xin được có công ăn việc làm ổn định thôi, con xin con chỉ có xin có thế thôi. Mà không bao giờ mở miệng ra là xin cho con cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Mình chỉ xin cái ngọn thôi mà không thấy rằng cái gốc, bám chặt lấy cái gốc thì nó ra cái ngọn, đúng không? Mình chỉ xớt xớt cái ngọn thôi. Đến với Chúa chỉ xin cái ơn phớt phớt ở bên ngoài mà không xin cho con cái ơn là con được dìm mình vào cái đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Thì có Chúa rồi con còn cần cái gì nữa? Có Chúa rồi con còn thiếu cái gì nữa? Vì tất cả những cái mà con xin của cái danh vọng chức tước địa vị, tất cả những cái đó chết con có đem theo được không? Trả lời, chết con có đem theo được không? Chết con đem theo được không? Vậy mà cứ xin cho bằng được. Trong khi cái ơn lớn nhất là cho con được biết đến lòng thương xót Chúa, con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, con mở lòng ra, con đã nhận lòng thương xót Chúa, cái ơn đó sẽ theo con về cõi đời đời, hạnh phúc đời đời. Vậy mà không xin, mà cứ xin cái những cái ngọn thôi mà không xin cái gốc. Cho nên Chúa nói rằng Cha trên trời không ban thánh thần cho con hay sao? Nào mấy anh chị em lắng nghe những người được ơn của Chúa lên đây chia sẻ cho chúng ta về những ơn phúc mà họ đã xin và Chúa đã ban cho họ như thế nào. Rồi mời 1, 2, 3 bà lên đây. Ba bà một. Rồi con được ơn gì?
Dạ, kính chào cha và cộng đoàn. Con được rất là nhiều ơn. Con là bị là thoái hóa khớp và gãy cột sống và u cổ và rối loạn tiền đình mà rất nhiều, nhưng mà giờ con cũng tổng gọn lại là mấy cái bệnh đó. Con đã đi là bệnh viện chữa trị rất nhiều nhưng không bao giờ lành được. Chỉ có là con nghe được là giáo điểm tin mừng là ở chỗ Cha Long, là con bắt được cái địa chỉ là con vào được một bữa là về cha là đặt tay và cầu nguyện cho con. Thì từ đó cả suốt một năm này con đi lại lần thứ hai, thì dư đó con cũng vô làm chứng cho cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là dư là con đã lành được 9.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con năm nay là 56 tuổi, con ở Gia Lai, con là người ngoại đạo. Dạ, con tên là Mai Thị Cúc. Dạ.
Hãy xin thì sẽ mày, hãy tìm thì sẽ. Mới nói trước quyền sau. Hãy tin thì sẽ. Hãy tìm thì sẽ. Hãy gõ thì sẽ. Rồi bà này đã xin thì bà đã được. Rồi đó là ơn thứ nhất. Rồi còn gì nữa?
Dạ, và ơn thứ hai nữa là con đã mua một cái đài về thì cha mẹ chồng con cũng bị liệt tứ chi. Mẹ cũng bị liệt và bị bệnh thần kinh lâu năm. Nhưng mà con đưa cái đài cho cha con thì cha con hồi xưa rất là yếu, nhưng khi nghe được cái đài thì cha con có nói là: Cúc ơi, con mua cái đài mà con đưa cho cha, cha nghe mà cha thấy rất là khỏe. Thì dư con cố gắng con sạc pin cho cha, mà con thấy là hiện tại giờ dư là cha con rất là khỏe và làm nói năng rất bình tĩnh. Hồi xưa rất là yếu đuối. Dạ, bệnh tật của bệnh cha con hiện giờ là 77 tuổi, con mẹ thì cũng 74 tuổi. Là
cha mẹ con đạo gì?
Dạ, cha mẹ con là cũng người lương, người đạo Phật chứ không người ngoài đạo cha ạ.
Em thấy sướng không? Sướng không? Quá sướng. Một người đạo Phật mà đi về truyền đạo Công giáo cho bố mẹ mình cũng đạo Phật. Chị em thấy nhiều khi bố mẹ bảo: xin lỗi mày, tao đẻ ra mày, tao là đạo Phật, mày cũng phải theo Phật chứ. Mà bây giờ lại ngược lại là người con đạo Phật ấy biết về Chúa mà bây giờ lại truyền đạo Chúa cho bố mẹ mình. Và bố mẹ mình lại nghe cái đài đấy bảo: ơ, Cúc ơi hả?
Dạ.
Con là Cúc à?
Dạ.
Cúc ơi, bố mẹ nghe cái đài bố mẹ thấy khỏe đấy con à. Đây, bố mẹ tặng cho bố mẹ cái đài mới nha. Và con nít biết mua đài về tặng cho bố mẹ. Những người Công giáo mình có đi mua về tặng cho bố mẹ cái đài nào chưa? Trả lời đi. Đấy, người ta đang cười vào mũi mình ấy kìa. Đây, cho tặng con cái quạt nha. Nhà con có đầu không?
Dạ, dạ con chưa có đầu.
Dạ. Nó không có đầu mà nó nói được mới hay. Nếu mà con có đầu phải cho tặng cho con cái CD để con về con nghe. À, nhá.
Dạ, con rất cảm ơn cha và cộng đoàn và...
Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Dạ. Rồi. Con xin tạ ơn, cảm ơn cha và cộng đoàn và con tạ ơn Chúa.
Dạ. Rồi, con.
Con xin chào cha và Chúa cùng gia đình Chúa. Con là Lê Thị Hương, 63 tuổi, ở Bình Dương. Con đã bị bệnh tiểu đường 31 năm, còn nó biến chứng hết tất cả bệnh. Rồi con đi bệnh viện thì con khóc đau quá trời. Thế là có một chị mẹ tin cho, thì cho con biết cái tin của giáo điểm tin mừng này. Chị nói địa chỉ, con từ con đi tới, thì con đi từ ngày hôm Chủ nhật, là con lúc con ra đi là con sáng sớm ngủ là con không dậy nổi, con không đi được, con phải bỏ này. Nhưng mà giờ vô đây mấy ngày thì con cảm thấy là con nào là bệnh tim, rồi nào là bệnh thoái hóa cột sống, trượt cột sống, con đi không được. Nhưng mà con vào đây mấy ngày thì con cảm thấy là con nhẹ nhàng. Tự con xin, con rất cảm ơn cha và Chúa là đã ban phước lành cho con. Vết thương đau lòng nữa, con được là Chúa là đã ban cho con cái vết thương đau lòng. Con vô đây là con rất phấn khởi, con vui vẻ, con thấy cảm thấy là bản thân con nó rất khỏe mạnh.
Người vết thương đau lòng là vết thương gì vậy con?
Dạ, thưa cha, là con nhà là con buồn rầu, con cảm thấy con bực bội con ấy. Chứ mà con vô đây là con thấy, cảm thấy tự nhiên là con thấy con phấn chấn, con vui vẻ, con phấn khởi.
Con vậy con thấy phấn chấn, vui vẻ, phấn khởi. Anh chị em tưởng tượng coi một người mà đạo gì?
Dạ, con là ngoài đạo ạ.
Một lại ngoại đạo nữa mà đến với Chúa thấy phấn chấn, phấn khởi, vui vẻ. Còn mình đến với Chúa, mình là đạo gốc, mình đến với Chúa có phấn chấn không? Có phấn khởi không? Có vui vẻ không? Đó, anh chị em suy nghĩ coi. Nơi giáo điểm tin mừng này mà nơi mà Chúa chọn để cho người ta đến, người ta thấy phấn khởi, phấn chấn và vui vẻ. Đây, cho tặng cho con có đầu chưa?
Dạ, nhà con cũng có rồi.
Cũng có rồi, để cho tặng cho con cái máy, cái CD. Dạ. Nhà bước trong tin yêu. để con về con mà nghe những bài hát cho con phấn khởi, phấn chấn và vui vẻ. Đây là mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con phấn khởi, phấn chấn, vui vẻ. Nó gọi là tại đi, phấn khởi, phấn chấn, vui vẻ, phấn khởi, phấn chấn, vui vẻ. Con được cái gì?
Dạ con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho gia đình con. Vừa qua gia đình con ấy, con có nhiều ơn lắm, con có nhiều ơn, nhưng mà con tóm tắt là ơn máu đây. Chồng con là cũng bị bệnh chứ mà qua một đi bệnh.
Chồng con bị bệnh gì?
Bị bệnh tim.
Rồi.
Thứ hai là bị đầu tiên là bị té đi xuống bệnh viện Quy Nhơn, bác sĩ là chạy à té gãy 4 xương sườn và máu ở tròn hay mần phổi á. Rồi bác sĩ là mổ ra hết á, là các cái lách la lách đó, ta lách cắt bỏ hết à. Cho nên là mấy cô ở gần đó thấy về coi chắc là chồng con chắc chết chứ không có sống được đâu. Về con phải cầu nguyện lòng thương xót á, mà con không biết lòng thương xót ở đâu. Thì từ đó con cũng nghe tin là lòng thương xót, con cũng về cầu nguyện, mà cầu nguyện cứ đừng ngày con cứ ngắm lên trời cầu nguyện cho lòng thương xót Chúa cầu nguyện sao cho chồng con được bớt bình phục gì ở nhà với ngồi chơi cô nhà cho con đi làm cũng được, còn khổ mấy con không làm được, nhưng mà chồng con bị bệnh thế con chịu không được. Thì xong sau một thời gian bác sĩ kêu giờ có tiền nữa không, thì con kêu giờ con hết tiền rồi, thì bác sĩ cứ lắc đầu. Thì con kêu chắc là giờ chắc mình hết tiền rồi, chắc bác sĩ không chạy không lo cho mình nữa. Thì con mới xin về thì bác sĩ nói về thì tôi cho về, nhưng mà lỡ sau này có gì thì ráng nói chịu cho tôi không có trách nhiệm nữa. Thì con kêu giờ thì biết trái cầm cái để về đó. Về rồi bác sĩ nói sau này có tiền là xuống tới khám, nhưng mà con là không đi tới khám, không có tiền rồi con không đi luôn. Con cũng về cái sau một thời gian cái chồng con khỏe, mà chồng con lại không ngồi ở nhà được mà còn đi làm nữa. Giờ là khỏe rồi, phải qua một thời gian lâu ghê, giờ chồng cho bên gia đình phía chồng đó thì hồi giờ thì anh em cũng hòa hợp thôi, mà con cũng nghĩ là chắc là vậy, có cái gì anh em xung đột với nhau là con nghĩ anh em không hòa thuận á, thì con cứ cầu nguyện con nói sao cho anh em hòa thuận đi chứ giờ tình cảm mình có tiền mình muốn qua cũng không được, nhưng rồi anh em là ra bất đồng với nhau đó, là em mà quánh anh là quánh ông chồng con á. Thì con mới nói ông chồng con ông cũng tức, ông tức mà ông lên bệnh tim luôn á thầy cha. Chứ là con nói thôi cho anh cũng không tức thì làm gì, thôi để đó em cầu nguyện. Rồi thời gian rồi nó cũng thôi qua thôi, chứ giờ mình tức cũng không làm gì. Thì con cầu nguyện không biết, con cầu nguyện sao cho anh em được hòa thuận á. Thì trong khi là hòa thuận thì cũng hòa thuận, bữa nay được hòa thuận rồi cha.
Cối là được hai ơn, thứ nhất là ơn chồng cối bị té, bị tim, bị gãy xương, đem vào bệnh viện và chữa trị mãi không khỏi. Cuối cùng thì không còn tiền nữa, bệnh viện trả về và phải làm giấy cam kết, đó là không chịu trách nhiệm nữa. Và cô ấy được người ta mách về cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và cô đã cầu nguyện miết, nhớ chữ miết nha. Trong bài tin mừng Chúa bảo cứ lì đó ra mà cầu nguyện, đó là giọng của người Bắc. Còn người đây là người Bình Định. Con là dân gì? Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Rồi, Quảng Ngãi thì là miết, cầu nguyện miết hè. Cứ cầu nguyện miết hè. Đấy, cầu nguyện là phải vậy, như vậy phải cầu nguyện miết hè. Chứ còn mình cứ cầu nguyện mà cứ mình nếu mà không cầu nguyện miết mà cầu nguyện sơ sơ thì tiếng Quảng Ngãi con gọi là cầu nguyện gì? Tí tí.
Dạ con cầu nguyện là Chúa Giêsu con tiến thoát vào Chúa.
Con là đạo gì?
Con đạo Phật.
Đạo Phật mà lại lệnh Chúa Giêsu con tiến thét vào Chúa, cầu nguyện miết hè. Vậy mà Chúa ban ơn, đó là cái ơn mà chồng cô ấy được. Ơn thứ hai là cũng như nãy tôi nói là cái ông 80 mấy tuổi mà mấy đứa con tranh giành của cải, thì đây mấy anh em cũng tranh giành bất hòa với nhau. Cô lại nói với chồng cô là em cầu nguyện miết hè. Nhờ miết hè đó mà anh em gia đình đã hòa thuận lại với nhau.
Đã hòa thuận rồi nha. Nhưng mà
đã hòa thuận lại với nhau. Vâng, hallelujah. Xin thì sẽ, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ, Đây gửi tặng cho cô đạo phẹt một cái máy 300 bài giảng để cô cầu nguyện miết hè nha. Nhớ anh chị em nhớ phải kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, phải cầu nguyện miết hè với các lên. Nhớ để mà cô làm phải cầu nguyện, có lơ mơ với cầu nguyện mới tí tí là xin không được kêu không được, phải cầu nguyện miết hè, phải cầu nguyện miết hè, phải cầu nguyện miết hè, đây miết hè xuống miết hè. Rồi mời mấy bé lên đây, tội nghiệp mấy bé, con bé nào khóc nãy được, bà và mẹ bế ba đứa con lên đây mau. Rồi con được ơn gì của chú, một bà mẹ nữa khóc đâu rồi.
Dạ dạ thưa cha, là con được rất nhiều ơn, nhưng mà con kể cho cha và cộng đoàn nghe là hai cái ơn cần nhất. Là con trước đây là cách một tháng con khó thở, con hồi hộp, con cứ đi lên lầu là con ngồi con không thở được, là con lúc ngày nào cũng bị khó thở. Thế là con mới đi khám bệnh thì bác sĩ kêu là bị nhiễm độc giáp, là phải cai sữa cho em bé và điều trị uống thuốc. Thế là con cũng nghe nhưng mà con không có lấy thuốc. Thế là hôm sau chiều chủ nhật là con đi theo xe của mẹ chồng con là lên tới đây, là con xin cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. Thế là sáng hôm sau về từ đấy đi con không có cảm giác là khó thở, con vẫn bình thường như bây giờ.
Và có cho bú không?
Dạ.
Và có cho con của con bú không?
Con vẫn cho con bú bình thường, con không có lấy thuốc mà không có gì hết mà vẫn không thấy cảm giác khó thở nữa. Là ơn thứ hai là khi mà con chuyển dạ con sanh con bé này này là sanh khó, là bác sĩ cho lên bàn sanh rồi nhưng mà không thể nào em bé ra được, mà lúc đấy vợ cũng vỡ hết ối rồi, mà em bé là trong tình trạng ngộp, mà mẹ cũng nguy hiểm, hai mẹ con nói chung là đều nguy hiểm đến tính mạng. Mà lúc đấy bà nội con, mẹ chồng con mới đưa con đi ấy, thì mẹ chồng ký vào giấy thì thậm chí mẹ cũng chả biết là mẹ ký cái gì nữa. Thế là con nằm á thì con đau quá, con chỉ lỡ mỡ con nhìn nó được ánh sáng, là con bảo con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, còn cứ không được đọc được cái kinh cầu nguyện nào dài nữa. Thế là nhờ gia đình con tập trung cầu nguyện, và chồng con cũng nhắn tin cầu nguyện với cha, nên là bây giờ là mẹ con đã được bình an và con đã được như vậy đây.
Mấy tháng?
Dạ được 6 tháng rồi cha.
Mấy ký?
Dạ được 7 ký rưỡi 8.
Sinh thường hay sinh ấy?
Dạ con sinh mổ.
Sinh mổ.
Dạ vâng.
Vâng. Đây đứa bé, đây đây cho bé con lên, đây đây. Rất dễ thương cái miệng. Nó còn móp cái miệng nó vô là rất dễ thương nữa. Rồi con tên là gì ở đâu?
Dạ con tên là Maria Nguyễn Bích Thảo, con ở Biên Hòa Đồng Nai.
Rồi đây cho gửi tặng cho gia đình con nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là CD bước trong tin yêu về cho bé nó nghe nha, bỏ vào cái bao có bé nó vỡ. Rồi còn cái cô nào mà 17 năm mới sinh con đó mà bé nó khóc bao giờ cho như vậy, đây là gọi đó. Rồi vào đây.
Dạ. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con xin được làm chứng cho Chúa vì Chúa đã cứu con của con.
Con tên gì?
Dạ con là Josephan, con 41 tuổi, con ở giáo xứ Sapa.
Sapa ở đâu?
Sapa Lào Cai ạ.
Mãi Lào Cai, còn con?
Con cũng là mẹ của bé ạ. Con tên là Maria Vũ Thị Hảo ạ.
Đây là một cặp vợ chồng từ mãi Sapa, Lào Cai, đến để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con kể cho mọi người nghe Chúa đã cứu con của con như thế nào. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy cả hai vợ chồng đều khóc hết, và những giọt nước mắt ấy cho chúng ta thấy rằng họ đã phải cầu xin miết hè như thế nào, phải cầu xin tha thiết như thế nào. Tất cả những người đến đây đều trải qua những giây phút cực kỳ là khó khăn trong lúc mà cầu nguyện, như là các cô bé vừa mới đưa đứa con lên đây là có nguy cơ là mất cả mẹ lẫn con, vậy mà cứ kiên trì cầu nguyện bìa đứa bé nó dễ thương như thế đó. Con của con được ơn như thế nào, con nói thay cho chồng con.
Thưa cha, là con của con bị bệnh tim bẩm sinh.
Bệnh gì?
Bệnh teo mạch bẩm sinh ạ.
Teo mạch bẩm sinh, rồi cái mạch nó teo lại, và nó gọi là bệnh teo mạch bẩm sinh. Rồi sau nữa con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con của con bị bệnh teo mạch bẩm sinh, nó bị ảnh hưởng đến gan, sơ gan và bụng trướng to. Con của con thì
to nữa đây. Nói to lên. Rồi nó bị teo mật bẩm sinh và ảnh hưởng đến gọi là sơ gan cổ trướng. Bạn chị ấy đang là xúc động khi mà nhớ lại cái đứa con của mình nó bị như thế. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra, con nói tiếp cho vợ con.
Dạ vâng, thưa cha, là lúc đấy thì con của con thì được hơn 3 tháng thì con đưa con của con vào viện, thì hai vợ chồng con vào đến viện thì bác sĩ khám xong thì bác sĩ nói là bác nhận được bệnh án của con em ở ngoài viện rồi, nhưng bây giờ là con của em là giai đoạn cuối rồi, nếu mà không mổ thì
thưa anh chị em, bác sĩ nói là đứa bé này nó bị teo gan, teo mật bẩm sinh và sơ gan cổ trướng. Chúng ta thấy người lớn mà bị như vậy cũng còn không sống được, cũng chỉ là một bé, lúc đó nó mới mấy tháng tuổi?
Được hơn 3 tháng ạ. Thế thì sau khi nói như thế thì con cũng không biết làm như nào, con chỉ biết được mà lại chủ con không biết làm sao mà con lại như thế này. Đến sau khi đó thì con đi khắp nơi tìm hết tất cả các bệnh viện, con đưa con của con đi 3 nước ở trên thế giới rồi, một là sinh, hai là bên Trung Quốc.
Ba là
con gửi toàn bộ các thứ sang bên Nhật nữa, nhưng họ đều nói là khó, không thể không.
Vâng, đã gửi sang 3 nước là Singapore, là Trung Quốc và Nhật Bản, mà cả 3 nước đó đều không thể chữa trị cho con bé teo gan bẩm sinh và sơ gan cổ trướng mới 3 tháng tuổi. Rồi nhờ đâu mà nó còn sống và khỏe đến ngày hôm nay, con bế đến đây làm chứng cho Chúa.
Dạ, sau khi là con nghe bà nội của con và thím nói thì con nghe đến lòng Chúa thương xót của cha Long ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng con cũng ao ước nhưng mà chưa đi được. Sau khi tháng 8 2016 thì cha về Nhà Bè này thì con đưa con của con vào đây, thì con được cha cầu, cha và cộng đoàn cầu nguyện và cha đặt tay cho con của con. Thì sau khi 2016 đứa con về thì đến bây giờ thì con của con bụng trướng to và con của con đang không đi được, mà quạt kẹo không đi được, mà đến bây giờ thì con của con đi được hơn một năm nay rồi ạ. Dạ thưa cha, là con của con mà lúc con đưa con của con đi sang Singapore ấy, thì là lúc ra sân bay ấy, con của con là đã con chào cha đi.
Con chào cha.
Con đưa con của con ra sân bay ấy, thì là lúc đấy là con của con là tím đen hết người rồi, không còn, có nghĩa là không còn con nghĩ là con của con là chết rồi, nhưng con lúc đấy con vẫn cứ tin tưởng vào Chúa. Con bảo với vợ con, bảo vợ ơi bây giờ như này thì mình không biết làm thế nào, thì tất cả con vẫn cứ tin tưởng vào Chúa. Con đưa của con đi lên máy bay để sang bên Sinh, nhưng sang đến nơi thì những ước nguyện của con các thứ, nhưng mà được bác sĩ ở bên đấy cho thì cũng được 2 loại thuốc thôi để con của con uống. Nhưng mà con của con được đến ngày hôm nay thì con phải nói thật với cha và cộng đoàn là nếu như không có Chúa thì con không bao giờ được như thế này ạ.
Hãy xin thì sẽ, hãy tìm thì sẽ, và hãy gõ thì sẽ. Hai vợ chồng họ đã xin một cách tha thiết nài nỉ bằng cách là chạy hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn một lòng tín thác hầu như là vô vọng, nhưng mà vẫn không tuyệt vọng. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây là CD nha. Bước trong tin yêu, cái đem về Lào Cai, đến cao nguyên Sapa, con loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người ta. Đây là cái quạt và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Sao con tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, mà con là Maria.
Dạ, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 43 tuổi.
Con ở đâu làm gì?
Dạ con ở Hóc Môn, con buôn bán.
Vâng, đây là cô Kim Phượng 43 tuổi ở Hóc Môn buôn bán. Con được ơn gì của Chúa, con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ.
Con được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe, nói to lên.
Con được ơn Chúa ban tặng Dạ con luôn cầu nguyện con có được đứa bé. Và lúc con mổ thì bác sĩ nói con là bị mất máu.
Bị gì?
Con bị mất máu nhiều á. Rồi con cứ phó thác cho Chúa. Dạ con được Chúa che chở cho con và con của con được bình an.
Rồi con lập gia đình mà bao nhiêu năm thì mới có được đứa bé này?
Dạ
bao nhiêu năm?
Trước kia con có một đứa bé này 17 tuổi.
Dạ.
Và bây giờ con lập gia đình được 1 năm là con luôn cầu nguyện Chúa cho ban cho con được đứa con này.
Mấy tháng rồi?
Dạ bé được 1 tháng 1 tuần.
1 tháng 1 tuần. Bà mẹ 43 tuổi, sau 17 năm đợi chờ đứa bé 1 tháng 1 tuần. Chả không cho bé sợ bé nó rớt được. Bé được không? Khó lắm. 1 tháng 1 tuần thôi mình bế lên nữa tôi bế tôi vừa cái gãy tay chết. Đây anh chị em cho 1 tràng pháo tay đứa bé. Bà mẹ 43 tuổi, 17 năm đợi chờ và bây giờ đứa bé 1 tháng 1 tuần đang ở trước mặt chúng ta và đã trải qua một giai đoạn là sinh đứa con này rất là khó khăn. Con sinh mổ hay sinh thường?
Dạ con sinh mổ.
Và đã phải sinh mổ nhưng đứa bé khỏe mạnh đang ở trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót nha. Rồi có đầu không?
Dạ con cảm ơn.
Có đầu rồi, nó có đầu. Tặng cho con cái CD Bước trong tin yêu nha. Con bỏ vào bao. Rồi con bỏ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là năm bệnh con.
Xin cha, con là năm bệnh.
Dạ.
Rồi.
Dạ là bệnh
to lên.
Dạ mình hở van tim 2 lá.
Vợ hở van tim 2 lá.
Dạ.
To lên.
Vậy là bị men gan cao, cao bác sĩ sờ luôn.
Ừ.
Dạ rồi bị viêm xoang hàm.
Men gan cao, viêm xoang hàm.
Dạ. Dạ bị kỵ trong sừng chó.
Kỵ sừng chó.
Kỵ trong sừng chó.
Cái gì mày sinh ra con chó hả cái gì?
Dạ thế cha là kỵ trong sân chó. Là kỵ trong sân chó.
Cái gì mà sinh ra con chó là cái gì? Bệnh thì sinh con chó là bệnh gì?
Dạ kỵ. Dạ kỵ trong sân chó là nó đi nóng máu con.
À ký sinh trùng chó.
Dạ.
À Chúa tôi mà sinh ra con chó rồi mẹ cái bệnh cái đó mà nó mới lạ nhá. Ủa tôi bệnh mà sinh ra con chó thì lạ lắm chứ không phải trời đâu. Ký sinh trùng chó. Rồi kế tiếp là bệnh gì nữa?
Dạ rồi con bị mỡ trong máu, mỡ trong gan nữa.
Mỡ trong gan, mỡ trong máu. Rồi còn gì nữa không?
Thì là chúng con cũng thuộc đi bệnh viện, đi bệnh viện khác cũng là cũng bớt. Sau con đi lần thứ hai là con đi về dưới bệnh viện á, thì con ra ngoài bông hồ á, là con ra bông hồ là con đi xe, thì con hỏi mấy chị đó đi đâu là nói đi về dưới Cha Long. Thì khi nãy là con nói cho con đi theo với. Dạ thì con đi theo thì con đi về đây thì con dạ thưa cha là con cũng là nhờ cha là có cầu nguyện cho con. Dạ Chúa lòng Chúa thương xót cho con là con đi lên là con đi tại khám là con bình dị hết.
Con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ có người ngoại đạo.
Rồi con là người ngoại đạo, con ở đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk.
Ở mãi Đắk Lắk. Rồi ai là người hướng dẫn con đến đây?
Dạ thì con đi ra đi xe đi về để khám bệnh, nhưng mà mấy người nói là đi về Cha Long, con nói cho con đi theo với.
À mấy người này đi khám bệnh chung với con hay là người khác?
Dạ không, mấy người nó đi về thì nói chúng thì cũng nghe là cha là lâu rồi, có mấy người nó đi với con đi theo thôi.
Họ có đạo không?
Dạ không.
Chị bị 5 căn bệnh, trong đó căn bệnh ký sinh trùng chó, mà tôi xin lỗi rồi cứ nghe ra sinh ra con chó. Tại hiểu tôi nó dở quá. Thì 5 căn bệnh như vậy và chị đi khám bệnh thì không ăn thua gì hết, không có chữa được. Rồi khi mà chị đi về trên xe thì chị gặp có mấy người cũng là ngoại đạo, chị cũng ngoại đạo. Mà chị hỏi mấy người ngoại đạo đi đâu thì mấy người đạo nó lại đi vào gió điển tin mừng lên Cha Long. Thế là chị chả biết ất giáp gì, cũng nghe người ta nói vậy rồi cũng đi theo. Tôi thấy một cái sự tín thác. chỉ có Chúa làm thôi. Tại vì chưa hề biết giá mà bảo người có đạo. Họ nói thì còn cắt nghĩa là Chúa lòng thương xót rồi thế này thế nọ thế kia, đúng không? Còn đây một người ngoại đạo mà lấy cắt nghĩa thì biết cái gì đâu, cũng đi theo. Đó là tín thác. Và chị lên đây, chị đã cầu nguyện và chị đã được chữa lành năm cái căn bệnh năn y đó. Và hôm nay chị quay trở về đây một người ngoại đạo, đến để mà tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành cho chị ấy. Vì chị ấy xin thì sẽ tìm thì gõ thì đây đây tự còn
dạ cho con thêm ơn nữa là vì con là có để cho ngoài vừa rồi là về đây rồi bị đi lạc lên trên đường chính thôi nữa. Thì khi đó là con là khóc, và nó tìm con ra là nó khóc, nó mới nói mẹ ơi chứ đi con bị lạc rồi chứ không biết nào, chứ con cầu nguyện Chúa là tìm con cho con. Thì tự nhiên là Chúa đẩy nó lên trên đường chính á, lên là ông đậu ôm được con của nó, và nó giật. Mà giật là nói với mẹ ơi con có con rồi.
Chị có đứa cháu ngoại là mẹ, tức là con gái của chị có đứa con là cháu ngoại vì đi lạc rồi nó kêu chị ấy. Chị bảo cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và chỉ ít phút sau thì người ta đã đưa đứa bé về cho người mẹ, và người mẹ ấy báo cho bà ngoại biết là đã tìm thấy đứa cháu. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Vâng, tặng thêm chị cái đĩa bài hát Bước Trong Tin Yêu. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Vâng, rồi xin xin mời hai cái cô kia đây. Hai cô ngoài đầu đây, mong con tên là gì?
Dạ con tên là Ma Duệ.
Cái gì?
Ma Duệ.
Ma Duệ. Ma Duệ người gì?
Người dân tộc Churu.
Vâng, đây là Ma Duệ người dân tộc Churu. Con bao nhiêu tuổi?
Con 18 tuổi.
Ma Duệ người dân tộc Churu 18 tuổi. Con là ma gì? Ma men hay là ma túy?
Dạ con là Maria Dagut này Mỹ ạ.
Cái?
Mỹ.
Cái cả họ tên là gì? Maria gì?
Maria Đa Cút Nay Mỹ.
Đan Quốc Nay Mỹ. Con dân tộc gì?
Dạ Churu ạ.
Vâng, con bao nhiêu tuổi?
Dạ 21 tuổi.
Vâng, hai chúng con là hai chị em hả?
Dạ.
Ruột hả?
Chị em họ.
Chị em họ chứ nhỉ? Chứ chẳng nhẽ đứa họ Ma, đứa họ Đan, họ Đan mà lại chị em ruột. Rồi, là chúng con dân tộc Churu, chúng con ở đâu?
Dạ chúng con ở Đơn Dương ạ.
Ở Đơn Dương, làm sao chúng con biết được giáo điểm tin mừng này mà chúng con đến đây?
Dạ mọi người trong làng con thì đi rất nhiều lần rồi cha. Còn rồi đợt này thì con đi theo.
Trong mọi người ở trong làng của con đi rất là nhiều, hôm nay là con đi theo. Còn con làm sao con biết giáo điểm tin mừng, hôm nay con đến?
Dạ, mẹ con mua đài của cha Long rồi con biết cha.
Sao?
Mẹ con mua đài của cha Long rồi con biết cha.
Rồi mẹ con mua đài cha Long rồi con biết cha. Rồi hôm nay chúng con đến đây chúng con xin ơn gì?
Xin cha cho con trai của con hết bệnh.
Con trai con hết bệnh. Con của con mấy tuổi?
1 tuổi rưỡi.
1 tuổi rưỡi. Con lập gia đình từ hồi mấy tuổi?
16 tuổi rưỡi.
Sao em nỡ vội lấy chồng? 16 tuổi rưỡi lấy chồng. Bây giờ có đứa con trai là đến cầu nguyện cho con trai. Còn con xin ơn gì?
Dạ xin sức khỏe và bình an cho gia đình ạ.
Con lập gia đình chưa?
Dạ rồi.
Mấy đứa?
Dạ một đứa.
Con lập gia đình lúc mấy tuổi?
Dạ 18 tuổi.
18 tuổi, bây giờ hai tụi con Churu đã đến đây là con là đạo công giáo hết.
Dạ.
Hả?
Công giáo.
Hả?
Đạo công giáo.
Tên thánh con là gì?
Maria Ma Duệ.
Maria Ma
Duệ. Maria Ma Duệ.
Maria Ma Duệ. Còn đây Maria
Nay Mỹ.
Không biết đọc. đây cho tặng cho chúng con cái máy 300 bài giảng nha. Tặng cho chúng con cái máy đây. Con có đầu chưa?
Có đầu rồi.
Có đầu rồi. Đây. Có đầu rồi. Đây tặng cho một đứa cái dân tộc Churu ở miền thượng, người ta còn có đầu, dân Sài Gòn chả ai có đầu. Tặng cho mỗi con cái máy. Rồi đây là cây quạt nha. Đây cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Có ảnh lòng thương xót chưa? Có chưa? Có ảnh lòng thương xót chưa? Chưa. Đây cho tặng cho gì? Maria Đan Ma Co Tàu gì đó. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời các anh nhanh lên, nhanh chạy lên 1, 2, 3, 4, 5 ông luôn. Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Con kính chào trọng cha.
Không, được ơn gì, không có trọng, chẳng cung kính gì cả. Nói luôn, không có trọng với kính thưa gì cả nha. Không có chào gì cả.
Rồi, bốn ơn ạ.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là con bị gãy hai đốt cột sống.
Để to lên.
Hai đốt cột sống. Và ơn thứ hai là gai đôi 4-5 ở xương sống này.
Rồi.
Và bệnh thứ ba là sỏi thận phải tốc độ 3. Đó. Con được muốn dùng thuốc thang, các bác sĩ đã như vậy là uống nhiều đông tây nhưng mà không khỏi. Vậy con ta viết tin nhắn cho cha, được nhờ cha cộng đoàn đã cầu nguyện và cha đặt tay nay đã chữa khỏi cho con. Còn ơn thứ tư con nữa là cái sự cố xảy ra là hôm 13 tháng 8 vừa rồi, gần kính Đức Mẹ lên trời, con bị cơn hạ huyết lên cao 240/130, chuyển sang não, tai biến mạch máu não. Thì trong khi đó thì ở họ hàng con cũng rồi là cha bác nội ngoại cầu nguyện, rồi là cũng các em biết tin nhắn vào cho cha và được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì nay con đã khỏi và đi lại bình thường như thế này.
Đây, tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Đa Minh Đinh Khắc Trình, ở giáo xứ Đình Thánh, giáo Thánh Tâm giáo xứ Ưng Nghĩa, thuộc giáo phận Bùi Chu ạ.
Rồi, tôi gửi tặng thêm cho anh cái CD nha, Bước Trong Tin Yêu, để anh về nghe những bài hát ngợi khen lòng thương xót Chúa. Rồi, về Bùi Chu để loan truyền lòng Chúa thương xót. Còn anh ở đâu?
Dạ.
Con ở đâu?
À, con ở anh Thọ Sơn, anh Sơn Nghệ An. Năm ngoại thì con mới đi vào cuối tháng 8 năm ngoại, con mới đi vào đấy. Thì con bị bệnh khớp gút rất nặng, không đi được nữa. Mà con đến thứ tư, thì cái này chủ mi bán ơn cho con là đỡ đến hiện tại đến giờ vẫn khoảng 90% chứ vẫn chứ hẳn. Mà
bị bệnh gì?
Bệnh khớp, đá khớp, viêm đá khớp và gút.
Yeah. Viêm đa khớp và gút là căn bệnh rất là khó trị mà bây giờ anh đã được đến 90%. Anh tên là?
Con là Trần Huy Lương.
Gì?
Trần Huy Lương.
Tên thánh là gì?
Không có tên thánh.
Không có tên thánh. Vậy là anh đạo gì?
Con ở ngoài đạo ạ.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây, tôi gửi cho anh không có tên thánh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Vợ con nữa.
Ơn của vợ nữa, rồi.
Vợ con là bị đau đầu từ lâu rồi mà không có thuộc mấy nào chữa được, chữa khắp rất mà không được. Vợ con tụt huyết áp rồi mà con đi vào đây con khẩn nguyện thì vợ con ở nhà nó khỏi luôn. Rồi nó có cái bệnh gì của cái phụ nữ rồi nữa.
Cái bệnh gì?
Lâu lắm. Bệnh đau đầu hay tụt huyết áp.
Rồi.
Là thôi rồi. Là con bằng cái con nguyện trong nếu thì thôi rồi bên bữa sáu vừa cùng vào cờ con vào đây cha đặt tay hai lượt rồi mà đến có cái bệnh gì của phụ nữ chứ viêm phù hóa cũng chỉ là nặng lắm mấy năm trời mà không bao giờ chữa được, đi khắp nơi thuộc này thuộc nọ mà xin khẩn nguyện của chùa thì chính thì thôi. Rồi con mới cảm ơn chùa cảm
bây giờ cũng thôi rồi.
Thôi rồi nha.
Thôi rồi. Thôi. Thôi rồi tức là khỏi rồi, phải không? Khỏi thôi rồi là khỏi rồi đúng không?
Dạ.
Vâng, tại vì người Trung người ta cứ nói thôi rồi là khỏi rồi. Còn người Bắc chúng tôi thì mà thôi rồi là có amen rồi, thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng nhớ.
Có đâu nhỉ?
Không có đâu rồi, không có đâu. Xin Chúa chúc lành cho anh thôi rồi. Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha con là được ơn Chúa chữa lành bệnh cho con ạ.
Rất to lệ.
Thưa cha con thì tự dưng của người con đang khỏe như thế này. Thì thưa cha là đùng lên một cái là con đau hết vùng lưng này. Thế là con đi khám bác sĩ thì đi siêu âm. Thì người ta nói với con là hiện nay là con bị thoái hóa năm đốt cột sống. Rồi là con chữa chỗ này chỗ khác cũng không ăn thua gì. Thưa cha hầu như con đã nằm liệt một tháng ạ. Thì đây cũng con thì cũng nhất là cũng được ơn Chúa là nhà con thì cũng là được ơn là nhà con này là cũng về đạo là nhà con hơn con cho nên quý lại được con cái cháu chát rồi nói chung trong người thân con là cầu nguyện cho con được một tháng là con khỏi hầu như con đi làm được chạy đấy là ơn thứ nhất ạ.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai ạ. Thưa cha, thì con thì có một cái ông bố đỡ đầu của nhà con ở trong này. Thế là gửi cho vợ chồng con là một cái máy của cha. Thế là con về con mở suốt ngày suốt đêm. Đi làm con mở. Thế là rồi thì có hai bà bên nương làm cho nhà con này cha. Thế bà nghe hay quá. Bà ấy bị bệnh cha. Bà bảo là vậy thì con ấy bảo là các bà có tin không? Thì các bà bảo tôi tin. Và thưa cha, thì con ấy về con bảo thằng bé nhà con ấy, con không biết nhắn tin. Thế thằng bé nhà con nó nhắn tin cho cha thì đọc có một tiếng là cha trả lời lại. Thế này con đưa cho hai bà này xem cái tin nhắn của cha. Các bà bảo đấy trời đất rung rợn người lên. Thưa cha, đến 2 năm nay giờ bà ấy nói với chồng con là không phải một viên thuốc nào nữa cha. Hầu như là khi vợ chồng con đi vào trong đây, con đi vào trong này được 4 ngày rồi. Thế là bà ấy có nói là tôi viết thư tạ ơn Chúa, tạ ơn cha thì chỉ ông bà cầm vào giúp tôi vậy. Thì con thưa cha nè, bà ấy có nói với con là ông vào đấy xin cho nong cho tôi cái đài. Nhưng mà con có nói nè, thôi thì con
thật... Rồi, chả cần nói thêm tôi vẫn cho. Đây gửi cho bà ngoại đạo đó cái đài nha. Còn là gửi cho hai vợ chồng ông cái đầu. Một cái đài với một cái đầu. Rồi xin cho chữa lành cho anh. Còn anh được ơn gì cái anh?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành ạ. Đầu năm nay thì con được bệnh viện chẩn đoán là con bị ung thư máu giai đoạn 2. Nhưng mà lúc đó thì con cũng chỉ cầu nguyện là Chúa cho con sống đến 2-3 năm thôi, để con trả ơn cho gia đình, báo hiếu gia đình thôi. Nhưng mà không ngờ tới tháng 9 vừa rồi con đi sơ gâm tổng quát thì bác sĩ nói là con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thì tới lúc đó con mới biết rằng Chúa không những cho con 2-3 năm mà cho con rất là nhiều.
Nhờ đâu mà anh được Chúa chữa lành như vậy?
Vì con tin ạ.
Và anh có đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót ở đây bao giờ chưa?
Dạ con có đến 2-3 lần thì con cũng xin cha đặt tay cho con và cũng cầu nguyện cho con như những gì con đồng nguyện với Chúa.
Rồi anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Du Xe Nguyễn Ngọc Cương, 26 tuổi, con đến từ giáo xứ Thái Hòa, Bình Dương ạ.
26 tuổi, vâng. Thưa anh chị em, một người thanh niên 26 tuổi mà phát hiện ra là mình bị ung thư máu, anh chị em thấy coi như là cả một cái tương lai nó ụp xuống trên đầu. Anh đã chạy đến đây, anh ấy kiên trì cầu nguyện mấy lần tất cả?
Dạ 3 lần ạ.
Và đây là lần thứ 4. 3 lần đến cầu nguyện và lần thứ 4 đến để tạ ơn vì xin anh ấy đã tìm thấy, anh ấy đã và gõ thì đã. Hôm nay anh ấy đến để anh ấy đây, tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Là đây là móc khóa lòng Chúa thương xót anh bạn. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, anh đeo vào. Chúa đã chữa cho anh như thế. Và đây là những bài hát ngợi khen lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh bạn. Anh được ơn gì?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Du Xe Trần Văn Viễn tại Hải Hậu, Nam Định và giáo xứ Tăng Điền và giáo phận Bùi Chu. Thì thưa cha và cộng đoàn, con bị bệnh ung thư phổi tháng 11 năm 2017, tức là năm ngoái đấy ạ. Thế thì đi khám thì bệnh viện người ta nói là bị nặng và đồng thời có thể nó ra di căn đấy, nhưng mà mới con điều trị trong vòng 3-4 tháng đi, nhưng mà sau khi kiểm tra thì nó cũng không thấy đỡ. Thế thì con thì nó bẹt, sau đó thì con không vào đây được, thì con cũng gửi lời khấn vào cha và đồng thời cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho con. Thì vừa rồi thì một thời gian con cũng không đi viện nữa, và đồng thời là mới vừa rồi thì con lên viện kiểm tra thì giờ này là đã ổn. Và con cũng xin cảm tạ Chúa, cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và giờ này con đã khỏi bệnh. Và con cũng mong muốn rằng cha và đồng thời cộng đoàn cầu nguyện tiếp cho các người có bệnh trầm trọng như chúng con, bệnh hiểm nghèo như chúng con được chống lành bệnh. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Một người ung thư phổi và đã được chữa lành đang hiện diện trước mặt chúng ta. Đây là bước đi trong tin yêu nha. Đây xin gặp vợ chồng hai người vợ chồng hay sao? Đây đây, phát. Rồi đây đây, họ dắt tay nhau lên đây. Rồi, cứ giơ tay, cứ nắm chặt tay như vậy nhá, được bỏ.
Con tên là Maria Lê Thị Mai, con là người ngoài Bắc, con và chồng con đều là theo đạo Thiên Chúa của mẹ. Bố thì để bố chồng con và bố đẻ của con đều là đi lương tất.
Bố mẹ là đi lương.
Con là đi đạo. Bố chồng của con đi lương. Bố đẻ của con cũng đi lương. Vì là theo mẹ con. Hiện nay con lấy nhà con thì cũng được làm phép theo đạo rồi. Thì con vào đây làm chứng cho Chúa năm 2002 là con lấy nhà con đây là con sinh thằng bé thứ hai. Là con bị bệnh thần kinh tâm thần. Vì con mồ côi bố từ lúc con mới có 12 tuổi. Ba của con đã đứng dậy nuôi bốn đứa con của con, được nên người gả cho con lấy chồng con đây là đạo Công giáo. Thì con nhờ vào cái chuỗi chẳng hạn của mẹ chồng con, khi con bị bệnh tâm thần thì dốt con vào một cái phòng, bị bệnh viện tâm thần thì dốt con vào một cái phòng vì là con phá phách quá. Thì mẹ chồng con mang ra đưa vào cái cửa sổ cho con cộ chẳng hạt. Và mẹ chồng con xin ơn ở ngoài nhà thờ. Rồi. Con ở ngoài Bắc thì con đã được khỏi bệnh. Thì con vào con làm chứng cho Chúa. Thì bây giờ con xin làm chứng.
Còn anh tên gì?
Con là Du Xe Nguyễn Văn Hà. Con năm nay năm 2. Mà con vào đây con bị cái u gạch dây, bị bệnh ung thư u gạch dây như cổ.
Ung thư cổ.
Thì bữa con cũng đi vào trong đéo điểm được tin mừng đây là 10 ngày. Thế xong rồi con vợ chồng con mới đi vào viện Sài Gòn là vô thuốc. Đấy thì cũng nhớ ơn Chúa là coi như là cũng cứu con, là bây giờ là con cũng khỏi rồi.
Vâng, đây là một cặp vợ chồng tôi thấy rất là đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa, đó là cứ nắm chặt tay nhất định không bỏ. Đây tôi tặng cho anh cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái CD bước trong tình yêu. Rồi anh chị dắt tay nhau. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề, dắt tay trọn đời dắt tay. Vâng, đây là một cặp vợ chồng khác. Cặp vợ chồng kia thì không biết là có hoa, có nụ hay không. Còn cặp vợ chồng này thì có thêm một cái hoa, cái nụ ở bên cạnh. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Người cha con là Augustine Hồ Nguyễn Hữu Chí, 65 tuổi. Ở giáo xứ Thành Hải, ở tỉnh Khánh Hòa, giáo phận Nha Trang.
Còn chị?
Dạ, con cũng ở Nguyễn Thị Lan, Teresa Nguyễn Thị Lan, con 64 tuổi. Con cũng ở giáo xứ Thanh Hải ở Nha Trang.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thùy Linh, năm nay 38 tuổi.
Bao nhiêu tuổi?
38 tuổi. Rồi. Dạ, cũng ở giáo xứ Thanh Hải nhưng mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
Con với hai ông bà này có quen biết gì không?
Dạ, con là con gái của hai ông bà. Dạ.
Rồi bây giờ con ai là người muốn nói rõ hơn để làm chứng?
Dạ, con nói dạ. Thì ba con là người là Tân Tòng. Dạ, thì con ba con được cái ơn đó là lúc đó bị tai nạn thì bị gọi là
chấn
thương sọ não và bị xuất huyết dưới nhện. Thì khi mà bị xuất huyết như vậy thì các bác sĩ đều chê hết, thì cả nhà đưa vào Sài Gòn, thì trong Sài Gòn họ cũng chê luôn. Thì mẹ con mới nhắn tin cho cha và nhờ cầu nguyện. Thì sau qua ngày hôm sau, tất cả những cái người mà nói chung là nhẹ hơn ba con thì mất hết. Thì khi mà lúc mà ba con sống lại thì cái mặt nó méo một bên, méo hết một bên luôn. Thì cầu nguyện và đi chữa trị nhiều nơi. Thì bây giờ ba con bình thường, chỉ có cái tai thì một bên nghe được hết, một bên thì hơi hơi ấy thôi. Và sau đó thì cũng được ơn, đó là được ơn Chúa Thánh Thần đưa xuống dưới này. Thì tụi con cũng không biết Cha Long ở dưới đây. Mẹ con vô tình đọc trên Facebook, trên YouTube, thì thấy có ở dưới cha long thì đưa ba xuống, thì con thấy từ bé lớn chưa bao giờ thấy ba đi xưng tội hết. Nó thì chỉ làm phép giao thôi, thì ba đi xuống đây là ba mươi mấy năm rồi, và nhờ xuống dưới này thì ba đã xưng tội trở lại. Và từ hồi nhỏ đến giờ là ba con nói chung rất nghiêm túc là cho con cái đi đạo, nhưng mà ba không có thuộc kinh nào hết. Nhưng mà từ khoảng mấy tháng nay, thì là khoảng 6 tháng nay là ba con lần một ngày ba chuỗi, từ sáng một lần, trưa 3 giờ chiều và tối một lần. Thì cái đó là cái ơn của ba con. Đến mẹ con là bị
còn con mấy lần?
Dạ con thì một lần buổi 3 giờ chiều à, với lại tối với con trai thôi. Dạ thì mẹ con thì bị bệnh mất ngủ là mấy chục năm rồi, ba mươi mấy năm không ngủ được, mà phải nhờ đến thuốc ngủ, không có một ngày nào không thuốc ngủ là không ngủ được. Với cái thứ hai, cái đợt vừa rồi đó là bị thận ứ nước và tưởng là phải mổ, nhưng mà cuối cùng nhờ đi xuống đây cầu nguyện thì là đã hết rồi. Còn con thì có một cái ơn, đó là rất là nhiều ơn, đó là về sức khỏe, nhưng mà bây giờ gần như là cải thiện 80%. Mà cái ơn mà lớn nhất mà con gần đây đó là hai vợ chồng con là tưởng là ly thân với nhau luôn, thì ba với lại mẹ con nhờ đi xuống như này thì biết cái lòng Chúa thương xót, là bắt đầu cầu nguyện liên tục. Thì chồng con với lại con tự nhiên trở về với nhau sau 3 tháng con bước ra khỏi nhà. Sau đó thì con cũng cầu nguyện tiếp cho ảnh. Thì con được cái ơn lớn nhất mà bây giờ con cảm thấy đó là sau rất là nhiều chuyện xảy ra với vợ chồng cả 10 năm, thì khi trở về là con, đáng lý là con cầu cho ảnh, hồi xưa giờ là con cầu cho ảnh thay đổi thôi, nhưng bây giờ con cầu cho con thay đổi. Thì may mắn là sau rất là nhiều cái nghĩ là mình thấy ảnh xấu, thì bây giờ mình thấy ảnh không có xấu gì hết. Dạ.
Hallelujah.
Dạ, và bây giờ vợ chồng con về với nhau và ảnh cũng 10 năm rồi chưa có xưng tội. Thì cái đợt vừa rồi con cũng nói với ba mẹ con là cầu nguyện cho ảnh. Thì hôm đó con mới nói là mẹ ơi, ước gì có một ngày là ảnh chở cả nhà mình xuống Cha Long. Hôm đó ảnh mới đi xe hơi vô đây thì con mới nói đại thôi, con nghĩ Chúa ơi, con nói đại. Thì con mới nói vậy, thì vừa mới nói xong cái buổi trưa đó anh gọi cho con, anh nói là ủa trưa nay đi làm gì, dưới đó có cái gì. Thì con mới nói là con đi xuống cầu nguyện thôi. Thế là tự nhiên ảnh nói là đi không, anh chở. Thì con mới đặt câu dạng đi đi. Thì mừng quá thì gọi ba mẹ đi cùng. Thì đi xuống cái này thì con mới thúc ảnh là cho ảnh xưng tội. Thì hôm đó ảnh chờ đến hết mọi người luôn, hết lễ luôn, nhưng mà cũng không được xưng tội vì cha mệt quá. Thế là con mới cầu nguyện tiếp, con mới nói với ba mẹ con là con biết chắc chắn là một ngày ảnh sẽ xưng tội lại, và mọi chuyện sẽ nói chung là theo cái ý của mình, cầu nguyện không cho mình nữa mà theo Chúa mở mắt ra cho mình theo cái hướng của Chúa, thì lúc đó mọi chuyện nó sẽ được hết. Dạ, con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Hơn nữa, đó là chị gái của con hôm nay cũng đi, là cách đây 2-3 tháng chị bị một cái bệnh, đó là chị đi khám định kỳ thì bị không phải là ung thư vú, nhưng mà cái xét nghiệm tế bào thì nó là 1-2 là bình thường, nhưng mà 3-4 là có nguy cơ bị ung thư. Thì trước cái ngày mà cái bác sĩ mà xét nghiệm lấy kết quả thì cả nhà con xuống dưới này cầu nguyện. Thì sau khi cầu nguyện về thì bác sĩ nói bình thường. Dạ, thì cái đó thì thêm một cái ơn lớn của gia đình nữa, là con rất là tạ ơn Chúa.
Xin thí, gõ thí, tìm thí. Đây, ba người, người xin, người gõ, người tìm. Ta tặng cho mỗi người một cái món quà, thì tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Tặng cho chị cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và tặng cho con cái CD Bước đi trong tin yêu, và gửi tặng cho chồng của con một móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là đấng mà đã chữa lành cho ba con, và cho ba con được ơn chữa lành phần hồn, chữa lành cho mẹ con mất ngủ bao nhiêu năm và bị bệnh thận. Và đây gia đình con, đấng mà nếu không có ngài thì giống như nhiều gia đình khác rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị, cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con. Cái ơn mà con nói làm cha cảm thấy rất là xúc động, và muốn nói với anh chị em, đa số những người vợ đến đều cầu nguyện cho chồng con được ơn trở lại, chồng con thế nọ, chồng con thế kia, mà mình không bao giờ xin cho mình được ơn trở lại và ơn hoán cải. Mình xin cho chồng mình thay đổi, nhưng nếu mình không đổi thay thì làm sao mà hòa hợp được với nhau. Xin cho chồng mình thay đổi và xin cho mình cũng đổi thay, để mình chấp nhận chồng mình như chồng mình chấp nhận mình. Vì nhân vô thập toàn, mình cứ nghĩ rằng chồng mình thế này, chồng mình thế kia, nhưng mà mình quên rằng chồng mình cũng thấy em thế này, em thế kia, chứ đừng có tưởng là một mình anh đâu em ạ. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị và các cháu. Còn mấy câu, một, hai câu này phải không? Mấy người, bốn người phải không? Mấy người? Mỗi người nói tí xíu thôi nha, không có nhiều thời giờ để chúng ta còn cho những người khác. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Trịnh Thị Dũng, con ở giáo xứ Vịnh Hòa, địa phận Vinh nha. Con được ơn lành Chúa đã chữa lành cho con cái cổ này cha. Con đi bệnh viện thế là bác sĩ khám không ra cái bệnh gì cả, sao bác sĩ khám thì cho con 9 cái đơn, mỗi đơn là 3 triệu, con lấy có một đơn thôi mà con uống không được. Thế là con về một hôm cái cha xứ ở trên qua xứ Mỹ Khánh, cha là Đặng Hữu Nam, Anton Đặng Hữu Nam cho con một cái đài. Thế là về con để cái đài ở đây cha, vì con nghe tiếng là cha đặt tay ở đâu thì thôi đấy. Thế con cứ tưởng là cái đài là lời của Chúa, mà cái tay, cái đài này là cái vỏ là tay của cha. Thế con cứ xin là Chúa cho con thôi. Thế là con thôi đấy, về con nói với người ta, con ít ngày con mới dám nói. Con nói với chồng con này là mẹ được cha Long cho, cha cho cái đài đấy, mẹ để đấy thôi rồi. Mà con thì không biết tin nhắn nha. Thế con cứ nghe đó, con đi nói với người ta đấy. Thế là mai lên con xin cha 12 cái nữa.
Xin cha xứ của con hả?
Lòng xứ bên trên cha.
Con xin cha xứ của con 12 cái đài hay xin cho ai?
Con xin của cái cha ở xứ khác. Vì cha nữa, xứ ở Mỹ Khánh, cha Đặng Hữu Nam, Anton Đặng Hữu Nam.
Dạ.
Thế về con cho người ta hết, con pháp cho những người có bệnh vì có ung thư cha. Để cái ông nữa cùng ung thư mà ông giai đoạn cuối thì ông được 100% rồi, ông đi khám được 50% rồi, ông rụng tóc hết rồi. Vì một người thanh niên này cha, có họ không đi được nhưng mà họ bị té xe cha, mắt mờ bữa nay cũng được nhiều rồi cha. Vì một cái anh thanh niên nữa cha, mổ bị thận nhá, mà bữa nay anh mổ xong thì anh cứ nghe đài để con cũng có viết kinh cho anh nhá. Mấy người con viết kinh cả thì họ đọc họ thuộc cả rồi cha. Để con gửi cho người hàng xóm nhà con ở bên Đức mấy cái đài cha.
Bên Đức hả?
Dạ.
Nước ngoài hả?
Dạ. Họ để họ nghe, vì những cái khi mà họ bị bắt thì họ không có đi lề được thì họ nghe, họ cảm ơn con, rồi con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, câu này cô ấy không biết về lòng Chúa thương xót, nhưng mà cha xứ của cô ấy, cha xứ khác Mỹ Khánh đã biết và tặng cho cô ấy cái đài. Và nhờ cái đài lòng Chúa thương xót này, máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, mà cô ấy được Chúa chữa lành. Rồi cha xứ đó, cha Nam,
Anton
Đặng Hữu Nam lại tặng cho cô ấy thêm 12 cái máy nữa để cô ấy đi tặng cho những người ngoại đạo. Và những người đạo đã nghe và cũng được Chúa chữa lành. Ta thấy rằng là có thể Chúa ban ơn xuống cho chúng ta một cách trực tiếp, một cách gián tiếp, qua người này, qua người kia. Xin thí, tìm thí, gõ thí, nhưng mà khi nào và cách nào không ai được quyền điều khiển Chúa nha. Đừng có bắt Chúa là phải làm ngay và làm theo ý của con. Không, Chúa ban như thế nào, cách nào, tại sao mà cô lại không lấy trực tiếp nơi tôi, mà lại phải nhờ Chúa, lại nhờ một ông cha xứ nào đó đưa cho cô cái đài, và cũng cha xứ đó lại nhờ cô ấy lại đi tặng cho những người ngoại đạo khác nữa. Chúa làm lòng vòng, Chúa vẽ đường thẳng bằng những đường cong, ai mà biết được. Mà đó là cái đường lối của Chúa. Bây giờ tôi nhờ cô đưa cái này về cho cha Nam. Ngài có, nhưng mà đây là món quà tôi muốn tặng cho ngài nha. Đây là 300 bài giảng, đây là tâm thư lòng nhân hậu. Và cô ở trong kia, cô lấy giùm cho tôi cái CD. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Và cô vào trong kia, cô lấy giùm cho tôi là 50 cái CD. Cô gói vào 50 cái CD để tôi gửi tặng cho ngài nha. Cô đi vào trong bàn phụ lấy giùm tôi. Đó, đi thẳng vào đó luôn, lấy giùm tôi 50 cái CD nữa để tặng cho ngài, ngài đi loan truyền cho mọi người. Con được
dạ,
gì?
Thưa cha,
nó được cái gì nó to?
Con được nhiều ơn lắm cha.
Ơn gì xin nhất thì chúng ta thử.
Con được ơn là được làm con Chúa. Con là có ông ngoại nhà con là người lương chân, mà cách đây 2 năm ông là bị tràn dịch phổi, đi bệnh viện là cứ 4 tháng là đi hút tràn dịch phổi một lần. Nhưng mà đến khi là con cho ông bộ một cái đài thì ông nghe suốt ngày suốt đêm, đi đâu ông cứ mang bên nách. Mà đến khi là bây giờ là đi kiểm tra bệnh viện là không có cái bệnh gì nữa hết.
Ông tên gì?
Ông Phạm Đình Lộc.
Là ông ngoại à?
Ông ngoại người Bình Lương ạ. Năm đi cùng 71 tuổi rồi.
Ông ngoại 71 tuổi, cô cho ông cái đài mà ông đeo bên nách hay thế chứ. Chúng ta thấy Chúa làm nhiều cách, ông bên Lương không biết gì. Mà ông đeo bên nách ông nghe rồi Chúa chữa lành cho ông, được không? Được không? Tại sao mà không đeo ông cổ, đeo nách, bảo kệ đó, muốn đeo đâu, đeo miếng nó khỏi thôi. Được không? Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là có một cầu là Vũ Văn Tặng, người Đỗ Thành mà bị ung thư xây đoạn gần cuội rồi đó. Nhưng mà đến cái bữa Tết đây, mùa Tết vừa qua đây là cầu không ngủ được, cầu cứ nghĩ đến nguyện chuyển chết. Con là tần Tết rồi đi xuống đấy thăm, là cầu nói là cầu chết trong sống được. Con đưa đài xuống cho cầu, đến khi là bây giờ cầu gửi tin nhắn rồi, con vào đấy nhiều lần rồi xin nước, đi cầu nguyện 3 giờ hàng ngày. Đến cầu nãy là đi làm ở bên Lào rồi ạ.
Cậu đó đi làm bên Lào, con gửi sang bên Lào cho cậu ấy nha, cái máy 307 giảng để cậu đi loan truyền lòng thương xót Chúa bên Lào cho cha nha. Đây là máy sách đĩa ảnh chuối quạt đem hết sang bên Lào nha. Rồi ảnh luôn, cầm mau đem hết sang bên Lào. Rồi con thì bệnh gì?
Con có cái bệnh u chỗ vụ bên bên trái u. Nhưng mà con đi cầu nguyện 3 giờ đến nay là cũng tự nhiên là cũng mất hết luôn.
Rồi. Rồi con đem sang Lào giùm cha. Rồi con được ơn gì?
Thưa cha, con được ơn con cầu nguyện cho con 67 năm xa Chúa được.
Ơn con của con bao nhiêu năm xa Chúa?
Dạ 17 năm ạ.
Dạ.
Là Phêrô Lưu Thanh Liêm.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 40 tuổi.
Vâng, đây là một người con 40 tuổi, 17 năm bỏ Chúa, con của cô ấy đã được ơn quay trở về với Chúa. Nhờ đâu mà 17 năm đó được ơn quay trở về?
Dạ do con là từ khi con đến với cha ở giáo xứ Chí Hòa cho tới bây giờ, khi con nghe cha về đây con vẫn đi hàng tháng, hai vợ chồng con vẫn đến là kiên trì cầu nguyện cho con sau những giờ mà con nhắn tin cho cha rồi cha khuyên con là cứ yên tâm và cầu nguyện và hiệp ý thì con cũng cố gắng vâng theo lời cha và cộng đoàn. Thì nay bất ngờ thì hôm ngày 19 tháng 9 thì con nó có tí công việc nó đi Sài Gòn thì cộng thêm chồng con nữa thì con mới có nói với chồng con là thôi bây giờ bao nhiêu năm mà khuyên bảo nó không nghe, mà có lúc nó còn bảo con chứ người công giáo đi lễ hàng ngày có tốt đâu cả má nữa. Xong cái là con cũng cứ kiên trì con cầu nguyện, có những lúc con khóc vụng hàng đêm ấy. Con ước ao là trước khi mà con về với Chúa thì con nó trở về với Chúa để con nhìn thấy được. Thế thì hôm đấy ngày 19 tháng 9 thì con mới nói nhà con thôi khuyên con đã tới Sài Gòn rồi thì cố gắng dụ nó về giáo điểm. Thì còn nhà chồng con nói nó cũng vâng lời, nó đi với nhà con, chồng con. Nhưng mà khi về tới đây thì nó được đặt tay, cha con được đặt tay. Nhưng mà khi xưng tội thì tới phần nó thì hết phần. Thì con nghe thấy con cũng buồn. Nhưng mà đến khi ngày 20 tháng 9 thì nó chở con đi khám bệnh. Thì nó nói má ơi tối nay con đi giáo điểm. Con nghe rõ ràng như vậy nhưng mà con nghĩ không biết con nó có nói lầm hay không, nó có nói lầm hay không. Nhưng mà con theo dõi thì tối hôm đấy nó không đi. Nhưng mà tới ngày 27 thì nó đi. Tới ngày 28 thì khoảng 4 giờ nó gọi điện về, nó bảo với vợ nó là anh vừa xưng tội xong.
Hallelujah. Đây để cha gửi cho nó cái CD Bước Trong Tin Yêu nha, và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu và bức ảnh Lòng Thương Xót Chúa để tạ ơn Chúa đã gìn giữ nó sau 17 năm xa Chúa. Và đã đến với giáo điểm tin mừng này 3 lần, đến lần thứ 3 mới xưng tội được. Chúng ta thấy hai trường hợp nãy rồi, người mà bỏ xưng tội lâu năm cứ chờ đến phiên mà cha đứng dậy là không đến phiên, mà Chúa đâu có tha, Chúa đâu có thua, lúc khác Chúa lại chộp. Đây là lần thứ 3 mới chộp dính được con cá mập 17 năm. Rồi Chúa chữa lành cho con. Rồi con
Con Thánh Maria, con ở Campuchia xuống.
Đây là một người Campuchia, con tên là gì?
Càng Ni.
Cái gì Ni?
À, Lâm Ni.
Như Lâm Ly hả?
Dạ, Thánh Maria Lâm Ni.
Rồi, Maria Lâm Ly, cho một trong các tay hô Maria Lâm Ly. Campuchia, đạo, gốc là đạo gì?
Dạ, gốc trước à, gốc thì trước là ngoại, sau rồi con mới theo đạo.
Chứ là ngoại bìa vô nội.
Dạ, con bệnh nhiều lắm, con mắt ngủ, rồi mờ mắt, rồi điếc lỗ tai, rồi bệnh bao tử, thần kinh tọa, phong ngứa. Rồi con đầu tiên con xuống đây nhờ cha cầu nguyện cho Chúa. Và con khỏe, con đi đến nay được 4 lần, lần này nữa là 4 lần á cha. Rồi con đi lần trước á, về con đem cái máy về á, con lấy cái thẻ nhớ ra. Con thu con thẻ đó, con thẻ con hết bệnh á, cái con mới thu ra cho người ngoại chứ người đạo. Người đạo bỏ Chúa là 40 năm ở nhà thờ Pôn Tông á cha.
Em Campuchia.
Dạ, cũng Campuchia. Rồi người ngoại mà nó muôn vàng tội lỗi rồi nó mù mắt á cha. Rồi con cũng thâu thẻ nhớ cho nó. Rồi nó giờ nó xuống đây nó tạ ơn Chúa rồi cha đặt tay nó giờ về nó sáng mắt đó cha. Nó người ngoại đó cha. Dạ. Rồi này cũng đạo. Đạo mà Thánh Mặt Tà Nguyễn Ngọc Yến. Con nó thì hút chích. Rồi con nó cũng muôn vàng tội lỗi, đứa con gái á. Rồi vợ chồng nó là đạo gốc, vợ chồng đạo gốc đó. Mà bỏ Chúa con cũng thu cái thẻ nhớ cho. Rồi giờ nó, vợ chồng nó trở lại đạo, vợ con nó cũng trở lại đạo hết. Dạ, con điên giấy kháng tạ ơn cha, con có bỏ thùng rồi. Dạ. Rồi người ngoại đạo này, vợ chồng Lý Hô Lĩ. Lý Hô Lĩ.
Lý Hô Lĩ.
Dạ, lúc trước là con có gửi tạ ơn cha, nó bệnh bao tử với thằng kinh tỏa đó cha. Con gửi đợt trước con xuống lần đó, con cũng tạ ơn Chúa. Rồi bây giờ nó cũng gửi cho con tạ ơn Chúa nữa. Dạ. Rồi con có đứa cháu ngoại. Bây giờ đứa con gái con chết rồi. Là con nghèo lắm. Con nói thật với cha là ông Hôi Sen ông cho cái nhà tình thương bà cháu ở. Mà bây giờ cô nó làm bùa làm ngải bắt nó về xài, không có cho trở về ở với con. Con ở con mình vùng sâu vùng xa với Campuchia không à. Con có nghe mấy thì con để cái gì nghe thôi, con không dám mở lớn ra bị gì Campuchia không á cha. Giờ con nhờ cha cầu nguyện cho cháu trở về sống bà cháu, đặng cho con có cháu được con của Chúa.
Bà nay bao nhiêu tuổi?
Con nay là 75 tuổi.
75 tuổi. Thưa anh chị em, một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Vâng, bây giờ một bà 75 tuổi mà bây giờ ở vùng sâu vùng xa bên Campuchia lặn lội về tận giáo điểm tin mừng mua một cái máy. Mua một cái máy cứ lầm lì ngày ngày gỡ ra chiếc cái thẻ nhớ này. Anh chị em nhớ nhé, một bà 75 tuổi vùng sâu vùng xa Campuchia. Nghe không dám nghe to vì là những người Campuchia, cho nên phải đút cái lỗ tai để mà nghe. Rồi không biết bằng cách nào đó mà bà chép ra được những thẻ nhớ bà tặng cho những người ngoại đạo ở bên Campuchia. Người thì được ơn trở lại đạo, người thì được ơn sáng mắt, người thì được ơn chữa bệnh ung thư, người thì được ơn hoán cải như là vợ chồng cặp xì ke ma túy bao nhiêu năm bỏ Chúa. Mà chỉ nhờ bà già 75 tuổi lầm lì chép thẻ, cứ lầm lì cầu nguyện, lầm lì chép thẻ vì bà tên là Lầm Lì. Xứng danh, quả là xứng danh. Tôi bái phục bà vô cùng. Đây là một cái gương sáng cho anh chị em mình. Nhưng nhớ bà không phải đạo gốc, bà là tân tòng đúng không? Bà theo đạo được bao nhiêu năm rồi?
Còn 25 năm rồi cha.
Bao nhiêu?
25 năm rồi.
Vâng, bà mới 75 tuổi là 50 tuổi bà mới theo đạo. Bà tên thánh là Teresa, mới 25 năm. Mà vùng sâu vùng xa đang sống có một mình, vì cái thằng cháu lại bị mẹ nó lấy về, không cho ở với bà. Vì bà cầu nguyện làm sao cho mẹ nó nhả thằng cháu ra để bà chăm sóc nó, để cho nó theo đạo. Chứ không phải là cái chuyện chỉ là chuyện chăm sóc về thể xác. Thưa anh chị em, một tấm gương sáng như vậy, bà xin bằng cách đó bà xin và bà cộng tác với Chúa trong công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhiều khi ta xin giống như thằng bé cứ nằm há miệng ấy chờ sung rụng rồi Chúa rụng, mà rụng gần miệng còn chưa chịu lượm, còn gặp cái thằng đi ngang qua bảo mày lượm vào miệng bỏ vào cho tao cái. Cái thằng đi ngang qua nó không cúi xuống mà nó lấy chân nó cọp nó bỏ vào miệng thằng này. Thằng này vừa nhai sung vừa lồm ngồm, mày lười nó vừa chứ mày lượm tay mày không lượm, mày lấy chân mày gõ vào miệng tao. Thế thì anh chị em mình cầu nguyện, chứ bảo không có cầu nguyện một cách thụ động, một cách tiêu cực, mà cầu nguyện một cách tích cực là lạy Chúa, xin ban thánh thần cho con, để Chúa bảo con phải làm gì. Như bà già lầm lì này đây, 75 tuổi, lầm lì đủ tiền mua một cái máy, và lầm lì chép thẻ, lầm lì gửi tặng cho những người khác, lầm lì ở một mình một cõi bên Campuchia. Thưa anh chị em, tặng cho bà cái máy, bà muốn bao nhiêu cái tôi tặng bà bấy nhiêu nha. Bà muốn bao nhiêu thì bà vô kia, bà muốn bao nhiêu bà cứ đi vô, bà khỏi phải chép, không cần phải chép thẻ nữa, vì không cần lầm lì chép thẻ nữa. Tặng bà muốn bao nhiêu ảnh tôi cũng tặng cho bà muốn bao nhiêu đĩa tôi cũng tặng cho bà muốn bao nhiêu sách này tôi cũng tặng cho bà muốn bao nhiêu quạt tôi cũng tặng cho bà muốn bao nhiêu chằng chuỗi này tôi cũng tặng cho bà muốn bao nhiêu là móc khóa tôi cũng tặng hết cho bà. Rồi bà vô kia, bà muốn lấy bao nhiêu bà lấy đi, mau đi vào trong, vào trong, bà muốn lấy bao nhiêu bà lấy. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng ta gặp gỡ một người cuối cùng mà đây là một hình ảnh rất là đáng thương, và mời anh chị em gửi cầu nguyện cho người chị em của chúng ta, để cho thế gian này bớt đi những tội lỗi, để cho thế gian này bớt đi những sự dữ. Chúng ta vẫn cầu nguyện xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Nhưng sự dữ vẫn hoành hành trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay, để bao nhiêu người vô tội đang phải lâm vào cái cảnh đó. Và thưa anh chị em, đây là hình ảnh của một người chị em. Chúng ta lắng nghe câu chuyện của chị ấy.
Ngồi xuống mình, hai người xuống đi.
Con tên là gì?
Dạ.
Con tên gì?
Dạ, con tên là Võ Thị Diễm Hạnh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 47 tuổi.
Võ Thị Diễm Hạnh, 47 tuổi. Con đang làm cái gì ở đâu?
Dạ, trước khi con bị tai nạn này thì con là kế toán trưởng của một trường quốc tế Mỹ.
Rồi, kế toán trưởng của một trường quốc tế Mỹ. Rồi về bên đạo thì con là đạo gốc, và con làm gì? Con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, con đạo gốc.
Con làm cái gì?
Dạ, con là một huynh trưởng giáo lý viên.
Ở đâu?
Dạ, ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kỳ Đồng ạ.
Vâng, về mặt đời thì chỉ là kế toán trưởng của một trường quốc tế Mỹ, và về mặt đạo thì chỉ là huynh trưởng giáo lý viên ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn. Rồi câu chuyện nó xảy ra, chị có chồng con như thế nào chưa?
Dạ chưa, con chưa có gia đình.
Vâng, chị ấy độc thân để phục vụ cho xã hội và giáo hội. Rồi câu chuyện nó xảy ra với chị như thế nào để chị và ngày hôm nay bây giờ chị kể lại câu chuyện.
Dạ, câu chuyện của con là
con
thì con làm việc ở trong trường á, thì giáo viên người Mỹ rất là thương con, và các bạn bè cũng thương, đồng nghiệp ai cũng thương hết. Nhưng mà do trong cái nội bộ của trường thì con có phát hiện một nói chung là những cái khúc mắc trước khi mà con vào trường làm việc á, thì nó có những cái khuất tất mà con thấy nó không có được minh bạch của người cũ. Hiện người cũ vẫn còn đang làm việc chung với con. Thì con có nói là con muốn là anh em cùng làm việc tốt với nhau để mà giải gỡ các cái thắc mắc của con về những cái chuyện cũ á, là nó phải được minh bạch. Tại vì đối với
rồi cuối cùng thì sao, và kết quả là chị đã nhận hậu quả như thế nào?
Dạ thì tới một ngày con chẳng biết gì hết, vào ngày 20 tháng 10 năm ngoái á chưa, là được gần một năm, thì con vừa mới ra khỏi cổng trường là
khoảng chừng con từ cổng trường con đi khoảng chừng 5 phút là con bị tạt như vậy.
Tạt gì?
Dạ tạt axit.
À, chị bị tạt axit, bây giờ mắt chị có nhìn thấy không?
Dạ hoàn toàn, thì hiện giờ thì thân thể con thì bỏng hết, được ghép da rồi, bây giờ chưa lành hẳn. Con có thể đứng được nhưng mà nó đau. Còn chỉ có con mắt là con không thấy đường nữa.
Cầm tay của chị đưa lên cho mọi người thấy.
Tay con thì bây giờ như vậy, còn chân, chân trong người con nói chung là tay con thì bị như vậy nhẹ, là bởi vì lúc đó con lấy cái tay con dụi. Còn cái nước axit thì nó tắm trong người của con. Dạ.
Và thưa anh chị em, một người muốn làm điều thiện, muốn làm mọi sự minh bạch, muốn mọi sự nó ra ánh sáng, nhưng mà ma quỷ sự giữ bóng tối nó không chấp nhận. Giữa sự thiện và sự ác, một cuộc chiến đấu, cuộc chiến không khoan nhượng, phải chỉ cương quyết sống theo sự thật. Vì là một giáo lý viên, là một huynh trưởng, phải sống theo sự thật, muốn mọi sự phải minh bạch, như là Đức Giáo Hoàng Francisco yêu cầu trong giáo hội về tài chánh, mọi sự phải minh bạch. Và cũng gặp rất nhiều chống đối, thì chị cũng là như thế thôi. Và một ngày kia khi vừa bước ra khỏi trường thì một kẻ xấu nào đó đã tạt một lon axit vào mặt, và kết quả là đôi mắt chị hoàn toàn bị mù, và toàn thân thể bị chị bị cháy hết, và chân cũng bị thương và không đi được. Bây giờ phải ngồi xe lăn vì đi đứng rất là đau. Và cái tay của chị thì chúng ta thấy nó cháy và nó co hết các cơ lại. Và hôm nay nhờ đâu mà chị biết giáo điểm Tin Mừng mà chị đến đây?
Dạ, con biết đến giáo điểm ở đây là vào dịp Tết vừa rồi. Một chị cũng là huynh trưởng với con, thì chị đến thăm, đến nhà thăm. Lúc đó con đã xuất viện rồi, thì chị có tặng cho con cái chiếc máy 365 bài giảng của cha. Thì nhờ con nghe cái chiếc máy đó thì con biết tới nhà bè, rồi con nhờ bạn bè con dẫn tới. Dạ, con đến đây lần này là lần thứ ba.
Và để hỏi thật lòng chị, bây giờ thì đối với chị, trong lòng còn cái sự hận thù người mà đã làm hại cả cuộc đời của chị như vậy không? Và chị cảm nhận như thế nào đến trước lòng thương xót của Chúa sau ba lần chị đến với giáo điểm Tin Mừng? Mắt chị không nhìn thấy, nhưng mà bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về chị với lòng cảm thương, với lòng xót thương, với nỗi niềm nghẹn ngào. Dĩ nhiên trong chúng tôi ai cũng nổi lên cái sự tức giận vì kẻ gian, kẻ ác đã làm cái điều đó. Chúng tôi không chấp nhận sự ác, không chấp nhận tội ác, mặc dù tha thứ cho kẻ làm điều ác, nhưng không dung túng cho điều ác, không chấp nhận những cái điều ác, không chấp nhận những cái sự dữ đời ở trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Vậy thì đối với chị ngày hôm nay, chị có một lời nào cuối cùng với cộng đoàn khi gặp đang hoàn cảnh như thế này, trong tư cách là một giáo lý viên, là một huynh trưởng?
Dạ, thì con bị tai nạn này thì gia đình, nhất là mẹ con thì rất là đau khổ. Nhưng mà con cũng nói với gia đình là bây giờ có đau khổ, có thù hận thì con cũng không có lành lặn được. Trong những lần con cầu nguyện, rất là nhiều lần ở nhà lẫn ở đây, các lời cầu nguyện của con thì con cầu xin rất là nhiều cho gia đình và bạn bè. Nhưng luôn luôn lời cầu nguyện đầu tiên của con là con xin cho những người mà đã hại con được Chúa hoán cải, để họ đừng gây thêm tội ác cho người khác như là họ đã làm đối với con.
Amen. Xuống và gửi tặng cho chị cái máy mới 300 bài giảng với CD.